tour tu sama samputasa namo tassa bhagavato arahato sama samputasa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Quân Cung Tất Chất Quý Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Quân Cung Tất Chất Quý Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Quân Cung Tất Chất Quý Tri.
Nam mô Tát Sa Phật Gạt Wat Tô Arahat Tô Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phật Gạt Wat Tô Arahat Tô Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phật Gạt Wat Tô Arahat Tô Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cung, Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cung, Đấng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cung, Đấng Chánh Biên Tri.
Xin hỏi quý vị có nghe không? Chúng tôi hết nghe. Không còn được làm như đọc bài. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Buddham Saranam Gacchami. Đệ tử quý Phật.
Buddham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Tham năng sa năng ca cha mi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Tham năng sa năng ca cha mi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Sangaham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangaham Saranam Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duti yam bi
buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duti yam bi dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duti yam bi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duti yam bi sangham saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duti yam bi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
ติยัมบิบุตหังสารนังกัจฉามิ lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yam bi tham sát năng vi cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yam bi dhammang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tati yam bi sanghang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tam.
Tati yam bi sanghang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Saranang paripunang sakvi tam bảo cầu đủ gì có bấy nhiêu.
A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng.
Panya ti pa ta we ra ma ni si ka pa dang san ma ni ya mi để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Pa na ti pa ta we ra ma ni si ka pa dang san ma ni ya mi để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Dina dana vedamani sikha padam samadhi yami để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikha padam samadhi yami để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramani sikha padam samadhi yami để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramani sikha padam samadhi yami để tự nguyện giữ giới không trược hạnh.
Vada we ramani sikha padam yami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we ramane sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrami riya macchapamadathana we ramane sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame raya macca pama dathana we ramane sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Kala phu chit na we ramani sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala phu chit na we ramani sikha padang samadhi yami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Yeah. segi takwa di tebi suka dasana malagan kuwele padakar nama tata wifu sanakana iya sama di sika badan sema di jami di tinggi dia kebiyuk dia kemka punya ke kemka punya ke kandim pemandu dan sikmi
Ngak cak kita wadi tawi suka rasana malagan tawi le banatara naman dana wifu sanatana we ramane seka badang sama di yami đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhà kịch thưởng thức ca vụ nhà kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Uja sajana maha sajana we ramadi sika padang samadhi jami Để tưởng nghĩ về giới không sự nhìn sang tỏa cao sang
Uja sajana maha sajana we ramadi sika padang samadhi jami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Y mang a thang ga sa man na ga tang vu thap banh nhat tang u pơ sa thang y mang cha rạc tinh. Y mang cha di wa sang sa ma de wa a phi ra khi tung sa ma di ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imania tak kapadani ibus kak silo sena imai dari ting imai jadi besar sah kentua apa madi nasmar tetapan kifu terda tau ti tangki berbakwa di jer hajem jamin ti dong ngai berdenai jamin ti juli Ama phan tê chúng con xin thành kính phụng hành
silena silen janti silena phu sampada silena nipukan janti tasma silang biso kaye người dị giới thượng đẳng vô cực mà chúng thọ sinh là cảnh là thắng duyên chỉ tất niết bàn do vậy hành giả nên chọc lòng dị giới tịnh thân
sa thụ lành thai Phật là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành à quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật ta ca thành thẳng duyên gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức thật lành tự dung pháp là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành nào quy y pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật tá ca thành thẳng duyên gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung tăng là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành à quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Sabbatu sabbamangalam yarakhantu sabbadevata sabbabhutana pavena sabbakamana pavena sabbasankhana pavena sadasati kvantu te. Tất cả sự các tường hành có đến nguyện cầu xin chư thiên phụ thị thiên nguyện cho nhờ oai đức của chư Phật, cho nhờ oai đức của giáo pháp, cho nhờ oai đức của chư tăng, ta sự thành đời thường thường đến nguyện cầu xin cho quả tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Nam mô Bích Tha Giá Con Nguồn Đức Hạnh. Thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi trao truyền tam quy và bát giới cho toàn thể giới tử chúng con hôm nay. Để tiếp nối chương trình, kính mời cô Anicha tiếp tục đọc bài Nam Mô Bích Tha Giá.
Sa thú kính tri ân giới tử Nguồn Đức Hạnh. Dạ con Anicha xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay ngày chủ nhật ngày thứ hai 4 tây tháng 3 năm 2013, bài học hôm nay đó là phạm hạnh trú chính bất thời bất tiết, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Tính. Con xin được đọc phần chánh văn. Chánh văn của bài 33 kinh Phụng Tụng. Chính pháp phạm hạnh trú chính bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có chính pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là chính? Phạm hạnh trú chính bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào bàn sanh. Đó là phạm trú bất thời bất tiết thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, người ấy sanh vào ngạ quỷ. Đó là phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào hạng A-tu-la. Đó là phạm trú bất thời bất tiết thứ tư. Này các hiền giả lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào hàng chư thiên được thọ mạng lâu dài. Đó là phẩm trú bất thời bất tiết thứ năm. Này các hiền giả lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào biên địa giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ có các hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng, đó là phẩm trú bất thời bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời bậc A La Hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy được sanh vào các Trung Quốc, nhưng lại theo tà kiến điên đạo, không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn và la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau, và tuyên thuyết, đó là phẩm trú bất thời bất tiết thứ bảy. Này các hiền giả lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sinh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay bụng nói, đó là phẩm trú bất thời bất tiết thứ tám. Này các hiền giả lại nữa, Thế Tôn xuất hiện ở đời bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng pháp không được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến niết bàn, tiến đến giác ngộ, được thiện thể khai thị, và người ấy sanh vào tại các nước Trung Quốc, nhưng có trí tuệ, không ngu si, không điếc, ngọng, biết nghĩa lý, được khéo nói hay vụng nói, đó là phẩm trú bất thời bất tiết thứ chín. Này các hiện giả, chính pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu và từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Dạ kính thưa dạ mà kính thưa thưa đại đức pháp tính nói con thỉnh, kính thỉnh thượng tọa tại siêu thuyết giảng. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ không có dẫn nhập.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Di Tăng. Xin kính chào tất cả quý đồng Phật tử. Hôm nay chúng ta học về chính Phật thời Bất Thiết phẩm hạnh tu. Trước tiên có một vài một số từ mà chúng ta cần định nghĩa cho rõ. Bởi vì khi mà mới nghe cái tựa không, Phật tử chúng ta đã là khó hiểu rồi, thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu bài được. Ở đây cũng gì chỗ này cái tựa bài Asana Asamaya Brahmacharya và Sanya, chúng ta đừng có xem cái ngữ cách của văn phạm là thường, chúng ta đừng xem thường cái ngữ cách văn phạm. Ở đây nhờ có ngữ cách, nhờ có ngữ cách những cách tiếp của văn phạm đây mà chúng ta có thể hiểu được ở trong đó muốn nói cái gì. Nếu chúng ta nói phạm hạnh tu chính bất thời bất tiết, chúng ta nghe qua chúng ta chả hiểu gì hết. Cho nên ở đây trước nhất lời giải thích cho quý vị nghe về cái cụm từ này Akhana Asmaya Brahmacharya Vasaya. Chữ Vasaya là chỉ là cách là để sống phẩm hạnh. Cái chữ gọi là để sống phẩm hạnh ở đây đó, chứ phẩm hạnh phải hiểu nhiều nghĩa. Chữ Brahmacharya có 10 ý nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói 2 ý nghĩa thôi. Ở trong chữ này phải hiểu 2 ý nghĩa thôi. Để sống phẩm hạnh tức là để đắc được đạo quả hay là để tu tập thiện pháp. Thì ở đây chữ Asana tức là phi thời, Asamaya là phi diệt, không phải là thời, không phải là diệt, không phải thời, không phải gì để mà sống phạm hạnh. Chính cái suy nghĩ không phải thời, không phải gì để có khỏe mạnh. Có nghĩa là trên cái trường hợp này là chúng ta mất cái cơ hội. Chữ Asmaya, chữ Asmaya còn có nghĩa là cơ hội nữa. Chúng ta mất cái cơ hội để mà chúng ta tu tập, mất cơ hội để đạt đạo quả đi. Chính cái sự kiện này là chính cái sự kiện mà chúng sanh mất cái cơ hội Asana Asmaya, mất cái cơ hội thì để tu tập chứng đắc được đạo quả. Cái tựa đó là như vậy đó quý vị. Thì khi mà quý vị đọc vào bên trong đó, nội dung thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây nếu mà chúng ta bị vướng phải một trong chính là chúng ta đã mất cái cơ hội rồi, chúng ta đã mất cái cơ hội tu hành đắc đạo quả rồi. Ở đây cái điều thứ nhất mà chúng ta mất cái cơ hội để đạt thiền đắc đạo, để tu tập đắc đạo quả đó, tức là để sống phạm hạnh đó. Cái điều kiện thứ nhất, cái sự kiện thứ nhất là cái này. Và cái thời kỳ mà có Đức Phật xuất hiện và giáo pháp được thuyết giảng, nhưng mà chúng sanh này lại bị sanh trong địa ngục. Lúc đó là chúng ta mất cái cơ hội để chúng ta nghe pháp. Chúng sanh đi địa ngục ngay trong thời Đức Phật, làm sao mà nghe pháp, làm sao mà xuất gia để mà tu hành đắc đạo quả được. Cho nên thì chúng ta cố gắng làm sao để trong cái thời kỳ mà có Đức Phật, Bích Đại Giá Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài đang xuất hiện ở đời, Ngài thuyết pháp, lúc đó mà chúng ta rủi mà chúng ta đang ở trong địa ngục là chúng ta mất cơ hội. Cho nên tự chúng ta phải tìm cách làm sao để chúng ta bỏ lỡ cái dịp đó thì thôi, là chúng ta chờ đến vị Phật kế tiếp nữa thì lâu vô cùng. Bởi vì cái thu bức thang của Phật Đô, sự xuất hiện của Đức Phật là một điều khó. Mà nếu trong cái thời kỳ mà có Đức Phật xuất hiện mà chúng ta đánh cái cơ hội là chúng ta không còn gặp, dễ gặp được Đức Phật. Mà cái sự mất cơ hội đó là do cái điều thứ nhất là do chúng ta đang sanh ở dưới địa ngục. Quý vị phải hiểu cái điều thứ nhất là như vậy. Cái sự kiện thứ hai, cái trường hợp thứ hai là trong khi thế gian có Đức Như Lai và A La Hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện và có giáo pháp được thuyết giảng, được Đức An Tịnh tịch diệt giác ngộ. Vậy mà trong lúc đó chúng sanh này đang sanh là cái loại bản sanh, tức là đang sanh là ngủ và thuốc, thì cũng xem như là mất cái cơ hội. Bởi vì loại thuốc vật không thể mà xuất gia trong giáo pháp này và không thể thực hành phạm hạnh được và không thể đắc được đạo quả được, không thể đạt đạo quả. Cho nên nhằm cái thời kỳ mà có Đức Phật xuất hiện để ngày thuyết pháp độ đời, mà lúc đó chúng ta sanh xuống sanh làm cái loại bản sanh làm cái giống thuốc, thì đó là một điều mà khi chúng ta mất cái cơ hội. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng ta nói không? Dạ xin cảm ơn quý vị. Chúng ta tiếp tục nghe pháp. Cái sự kiện thứ hai mà làm cho cái sự kiện thứ hai gọi là bỏ lỡ cái cơ hội, bỏ lỡ cơ hội để mà tu tập đạo quả sống phạm hạnh đó, là lúc mà có Phật ra đời, có giáo pháp đang được thuyết giảng, đang được triển khai, mà lúc đó chúng ta sanh làm cái loại thu vật, là chúng ta đánh mất cơ hội rồi. Cái trường hợp thứ ba là chúng ta mất cơ hội trường hợp thứ ba là chúng ta mất cái cơ hội để sống được sống phẩm hạnh, để tu tập đắc được đạo quả. Thì cái trường hợp thứ ba này là khi mà có Đức Phật xuất hiện ở đời, có Phật A-la-hán cái hạnh giác xuất hiện và giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng, mà lúc ấy chúng sanh này sanh vào cái loài ngạ quỷ, thì cũng có lợi như ở địa ngục, và cái là sanh về cái quỷ, cái loài ngạ quỷ là chúng sanh khổ, gọi là nước và tiếp bút lá, cái chúng sanh khổ không thể nào nghe được Phật thuyết pháp được, không thể nào mà xuất gia tu tập tinh lực sống phẩm hạnh được để đắc đạo quả. Nếu mà ở trong cái thời kỳ đó mà chúng ta, trong cái thời kỳ Đức Phật xuất hiện ở đời để thuyết pháp, mà lúc đó chúng ta sanh là loài ngạ quỷ, để như là chúng ta đã mất cơ hội, chúng ta đã mất cái cơ hội để tu hành để đắc đạo quả. Thứ tư, cái trường hợp thứ tư là khi mà Đức Phật, có Đức Phật xuất hiện ở đời, giáo pháp được thuyết giảng, mà trong khi đó thì chúng sanh này sanh vào cái hàng Asura, Asura. Thì đó là cái trường hợp gọi là mất cơ hội Asamaya, Akhana Asamaya, mất cái cơ hội để mà tu tập phẩm hạnh chứng đắc A-la-hán, chứng đắc đạo quả. Đó là trường hợp thứ tư. Ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng phải nhắc lại một điểm này, cái hạng chúng sanh Asura, Asura có hai hạng. Hạng Asura mà thuộc về Subhati và hạng Asura mà thuộc Subhati, hạng Atula mà Atula thuộc khổ khổ đó, khi bị thuộc vào những xuất sanh Atula thì hạng Atula đó là khổ, họ tái tục bằng cái tâm quả, tâm quan sát quả bất thiện, thì hạng chúng sanh này là vô phương, vô phương đắc đạo quả, làm thế nào đắc đạo quả được, bởi vì nó chút là người khổ. Còn tệ hơn là cái người lạc phu nhân nữa, đừng nói chi là cái người khổ, người lạc phu nhân còn không đắc đạo quả, người nghĩ nhân còn không đắc đạo quả, đúng chi là cái hạng Asura, lúc đó đi Asura. Đó là một hạng Atula. Còn cái hạng Atula mà là chư thiên, Atula thiên, cái hạng Atula này xưa kia ở trên cõi trời đạo lợi sống chung với các vị chư thiên, đức trời đế thích và các vị chư thiên được thông báo cho nó, cái hạng Atula đó tại vì cái tánh tình hung dữ thôi, nhưng mà cũng do phước mà sanh lên, do phước mà sanh lên đó. Nhưng mà về sau này hạng Atula nó quá hung dữ, cho nên các vị chư thiên Đức Trời Đế Thích nhà mới dạy các vị chư thiên là mở một cái tiệc rượu và trước say cái hạng Atula, những chúng sanh Atula khi mà Atula uống say mềm rồi thì nắm chân mà đem ném xuống dưới chân lên chừng núi sức nêu trong chi sơ. Khi mà tỉnh lại thì hạng Atula này, chúng sanh Atula này biết mình đã rời khỏi cung trời đạo lợi, mà do các vị chư thiên ở trên đỉnh chiếm lấy cung cầu trời, cho nên hạng Atula đó họ cứ hàng năm là họ kéo nhau đi lên cầu trời để họ đánh nhau với chư thiên. Cái hạng Atula là người Atula thiên, Atula đó, Atula vương đó là đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp, đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái hạng Atula có Atula thiên và Atula địa, hay Atula cỡ vui và Atula cỡ khổ. Chúng ta phải nhớ rõ vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta bị sanh vào cái hạng Atula cỡ khổ đó, thì xem như là chúng ta mất cái cơ hội để chúng ta được gặp Đức Phật và để nghe pháp và thực hành phẩm hạnh. Bởi khi mà phi gì? Phi tinh. Và thứ năm, cái trường hợp thứ năm cũng là mất cái cơ hội để sắp phẩm hạnh, để tu hành đạt đạo quả. Đó là trường hợp mà có Đức Phật chánh hạnh chánh giác xuất hiện ở đời và thuyết pháp độ đời, mà trong lúc đó thì mình sanh làm loài, mình sanh lên làm phạm thiên, chư thiên có thọ mạng lâu dài, nhất là cõi trời, từ cõi phạm thiên lục vô sắc, đã đâu có lục tác, là xem như là mất cái cơ hội. Như vậy tôi nhớ là khi mà Đức Thế Tôn này vừa mới một ngày vừa đắc đạo quả, ngày vừa thành Phật chánh đẳng giác, ngài có khởi lên cái ý nghĩ sau khi phạm thiên sám ba kiếp thỉnh cầu ngài thuyết pháp độ đời, thì Đức Phật ngài có khởi lên cái tư tưởng hướng tâm đến để thuyết pháp cho đạo sĩ A La Hán. Vì đạo sĩ mà đã hướng dẫn cho Bồ Tát khi mà ngài chưa có tu khổ hạnh đó, thì ngài đi đến đó đạo sĩ A La Hán là vị đã đạt được thì vô sắc, được vô sở vô xứ, không vô vi xứ, không vô vi xứ, từ không vô vi tới vô vi xứ, vô sở xứ, đạt vô sở xứ rồi. Đức Phật cảm nghĩ rằng người vị đạo sĩ đó là người mà có đạo hạnh cao, có trí tuệ, có thể hiểu được pháp của Như Lai thuyết giảng, ngài định mình thật khi pháp của người đó nghe được kia. Nhưng mà chư thiên họ xuống một bạch với Đức Phật rằng cái vị đạo sĩ đó, đạo sĩ A La Hán đã ra đời cách đây một tuần và đã sanh về cõi phạm thiên vô sắc, vô sở xứ. Thì Đức Phật ngài nói rằng, ngài có suy nghĩ rằng thật là một mất mát lớn, bỏ lỡ cơ hội lớn. Rồi Đức Phật ngài lại liên nữ nghĩ đến đạo sĩ Uttara, đạo sĩ Uttara Ramaputta. Đạo sĩ này cũng là người thứ hai để hướng dẫn thiền cho Bồ Tát Gotama, Bồ Tát Bồ Đào. Lúc đó ngài thấy rằng đắc được thiền vô sở xứ cũng chưa được giải thoát, ngài đến đạo sĩ Uttara Ramaputta, thì vị đạo sĩ này hướng dẫn cho ngài tu tập và đắc chứng được thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ, đắc được thiền phi tưởng phi vi tưởng. Nhưng mà rồi những vị chư thiên hiểu được tâm của Đức Thế Tôn, vị chư các vị chư thiên muốn xin bạch Đức Thế Tôn rằng đạo sĩ của Đức Cát Ramaputta đã qua đời, đã qua đời và chuyển qua và đã sanh về cõi ở vô sắc phi tưởng phi tưởng xứ. Những Phật này cũng tiếp nối dần cho chúng sinh đó, thật là cũng đã mất đi cái cơ hội. Thì ở đây quý vị gặp thời kỳ Đức Phật thực hiện ở đời, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta sanh làm, chúng ta nguyện sanh làm người, hay là tách ra chúng ta cũng sanh làm chư thiên ở cõi trời đạo lợi đồng xuất vân vân, thì chúng ta mới có thể có duyên để nghe Đức Phật thuyết pháp và có thể đạt được đạo quả. Chứ còn sanh lên làm phạm thiên, biết là phạm thiên vô sắc thì vô phương, chúng ta mất cái cơ hội. Bởi phạm thiên vô sắc không có thân tướng, không có cái hình thể, không có mắt tay mũi lưỡi thân, chỉ có tâm ý thôi. Thì như vậy làm sao có thể nghe pháp và làm sao có thể thực hành được phẩm hạnh? Cho nên lấy một là sanh bốn bốn khổ cũng mất, cũng đỡ hay là sanh lầm, bị cộng thêm tuổi thọ quá cao, quá dài, như là ở khi vô sắc, thì chúng ta cũng đánh mất cái cơ hội. Bây giờ kế tiếp là cái hạng thứ sáu, cái trường hợp thứ sáu, cái trường hợp thứ sáu, thứ bảy, thứ tám thì chết. Cái trường hợp thứ sáu, thứ bảy, thứ tám chết thì mặc dù được may mắn sanh làm người, không phải là đốt được khổ và hay là sanh làm phạm thiên vô sắc, nhưng mà có điều sanh làm người cũng chưa hẳn là có cơ hội gặp Đức Phật và để nghe Đức Phật thuyết pháp và để sống hoàn hạnh được như vậy. Chúng ta hãy nghe này. Vào thời có Đức Phật, A La Hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng khắp tiết. Và lúc đó sanh làm người, nhưng mà ở tại xứ biên địa giữa các cái loài man riêu mọi rợ vô trí, không có trí tuệ nè. Những chỗ mà các hàng tỷ kheo tỷ cơ ni năng cư sĩ cư sĩ không có đất đức, tức là ở chỗ đó ánh sáng Phật pháp không thể mà truyền bá tới được, thì thôi cũng như thương. Chúng ta sanh nhầm cái thời kỳ Đức Phật có mặt, mà chúng ta không được sanh ở tại xứ trung ấn, ở trung tâm Ấn Độ, mà chúng ta sanh vào ở xứ biên địa, ở rừng, ở núi, ở những cái nơi mà dân thiểu số mang chi bộ trợ dốt nát, thì thôi chúng ta cũng được vô phương, chúng ta mất cái cơ hội để nghe Phật thuyết pháp. Chúng ta thấy rõ như là cái thời kỳ bây giờ, những người mà sanh ở tại trung tâm thành phố, những thành phố lớn, những người đã có trí tuệ, họ học thức hiểu biết Phật pháp, nhưng mà những dân mà dân thiểu số, dân mang đi mọi rợ mà họ ở trong vùng duy địa xa xôi, bây giờ mà đeo Phật pháp mà thuyết cho họ nghe, họ giống như là vịt nghe sấm gì đó, họ không biết hết. Chúng ta thấy rõ ràng là gì, cho nên gặp thời kỳ Đức Phật mà chúng ta để phải bị sanh vào cái vùng biên địa xa xôi hẻo lánh, mỗi năm không có được tiếp cận với các vị thiền cô, thiền cô ni, thiền nam thiền nữ để hiểu Đức Phật, thì làm sao mà chúng ta có thể có cái cơ hội để chúng ta được xuất gia và thực hành phạm hạnh theo giới lý của Đức Phật được. Cho nên đó cũng là một cái cơ hội mà, đó cũng là một cái sự đánh mất cơ hội, lỡ mất cái cơ hội để chúng ta sống phạm hạnh. Rồi bây giờ thứ bảy nhé, là gặp cái thời kỳ Đức Phật xuất hiện ở đời, Ngài có thuyết pháp độ chúng sanh, và người đó cũng được sanh vào trung tâm Ấn Độ, trung tâm quốc độ, trung tâm quốc độ như là ở tại xứ Mạt Tha, mặt tiền hiện tại thành phố Rajagaha, sanh vào thành phố Savatthi, nơi mà Đức Phật Ngài ở tại chùa Sitavana, chùa Kỳ Viên, Ngài thuyết pháp độ đời, được sanh vào những cái nơi trung tâm như vậy đó. Nhưng mà rất tiếc là lại theo ác tạp chí đi đảo duy trí, nhất là mình cắt được cái đoạn khí, không có vũ khí, không có cúng dường, không có cúng bế, không có quả báo các hành vi thiện ác, chắc rằng không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các đời quá sanh, không có các vị sa môn bà la môn để chứng đạt chân chánh, quả vị chân chánh, vâng vâng. Thì người giàu cho sanh kế cận Đức Phật đi nữa, sanh ra làm thân người và ở gần, ở vùng kế cận Đức Phật, nhưng mà là cái người ác tà trí, đoạn trí vô thần, thì xem như là chúng ta đã đánh mất cái cơ hội, lỡ mất cái cơ hội để chúng ta xuất gia tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Đó là một cái trường hợp mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội, trường hợp thứ bảy. Cái trường hợp thứ tám lại gặp thời kỳ Đức Phật. Chúng ta mặc dù được sanh ở cái xứ Trung Ấn, ở trung tâm Ấn Độ, ở những trung tâm thành phố lớn, nơi mà Đức Phật ngài thường xuất hiện để ngài thuyết pháp và độ đời. Thế nhưng là người sinh ra ở tại đây lại bị tàn tật ngu si câm điếc kém trí, không có hiểu biết được cái nghĩa lý khéo thiết vân vân, thì cũng như không. Mặc dù được thân sanh là người ở tại xứ Trung Ấn, ở giữa trung tâm những thành phố lớn, nơi mà Đức Phật có thực hiện để thuyết pháp, vì vậy mà mình là người thiện trí hay là người tâm biết vân vân, thì như vậy cũng là một cái bỏ mất cái cơ hội, đánh mất cái cơ hội, bỏ lỡ gì để chúng ta được nghe được thuyết pháp, bởi vì đâu có hiểu gì đâu. Thường thường ở dưới chúng tôi đó, chúng tôi cũng có gặp nhiều người, có một vài người tâm nghiệp mặc dù thân bằng biết thuộc thì là Phật tử đi chùa ngồi nghe pháp, nhưng mà ở trong gia đình thì lại có một người hoặc hai người, gia đình nào cũng có người, cũng có người như vậy. Cái tâm tánh của họ lơ nhát, họ bị tật bẩm sinh, mà nói họ nghe họ không hiểu, họ khờ khờ vậy đó, họ không hiểu nói cái gì. Ở gia đình này cố gắng làm sao mà để nhắc họ từng câu, mình mỗi khi mình xin thuyết pháp, nhà sách tính để cho tâm cũng nhắc cho họ từng câu như vậy, người xem chừng là họ không có nghe được, họ không có hiểu được cái câu nói nó có ý nghĩa gì. Chỉ thương cái gì? Nếu một đợt thời Đức Phật, mặc dù mình sẽ làm người ở cái trung ấn, nhưng mà mình có cái bệnh tật như thế, mình là người lạc thiên nhân như thế, thì cũng xem như là chúng ta mất cái cơ hội, không có cái gì để chúng ta được nghe hiểu giáo pháp và sống đời sống phòng hạnh để đắc được đạo quả giải thoát. Đó là trường hợp thứ 8. Bây giờ đến trường hợp thứ 9. Năm năm là mình được sanh lập xuất ở là thân nhân loại ở xứ Trung Ấn Độ, nơi mà quê hương của Đức Phật, là người có trí tuệ hiểu biết được nghĩa lý, nhưng mà rất tiếc là chúng ta sanh không nhận lúc có Đức Phật xuất hiện ở đời, không nhận lúc để giáo pháp được thuyết giảng. Thì như vậy đúng không? Chúng ta có kiến thức sẵn sàng, chúng ta là người khỏe mạnh đàng hoàng, sanh ở tại xứ Trung Ấn, nhưng mà gặp cái thời kỳ không có Phật xuất hiện, không có Phật sanh ra ở đời, không có vị Phật nào thuyết pháp, thì như vậy cũng mất được cơ hội. Thì như vậy quý vị, chính cái sự kiện này thì chúng ta gọi là Asana Asamaya Brahmacharya Vataya, tức là chính vì sự kiện khi thời cái gì, hay là bỏ lỡ cơ hội, chính vì cái trường hợp mà bỏ đánh mất cơ hội để hành phạm hạnh mắc đạo quả. Trong chính cái cơ hội đó, trong chính cái trường hợp mà mất cơ hội đó, thì ở đây quý vị, người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta có được một cái cơ hội, một cơ hội này khó lắm thưa quý vị, có một cái cơ hội. Thứ nhất là chúng ta sinh ra đúng thời kỳ có Đức Phật xuất hiện ở đời và ngài đang thuyết pháp, rồi chúng ta được sanh ra tại xứ Trung Ấn, hay ngồi xứ sở với Đức Phật, và nhất là ở tại xứ, tại trung tâm văn hóa, trung tâm thành phố, để làm người sáng suốt. Vì lại nhớ, người sinh ra tại xứ Trung Ấn, thời Đức Phật xuất hiện, nhưng mà chúng ta phải là người khỏe mạnh, có trí tuệ sáng suốt, chúng ta mới có cơ hội để chúng ta gặp và nghe và thấy Pháp, hiểu được. Nhưng mà còn thêm một điều rất là quan trọng, đó là làm sao cái tâm của chúng ta dung thuận, chánh kiến, đừng có rơi vào cái ác tà kiến. Nếu mà chúng ta rơi vào trường hợp đoạn kiến ác tà kiến, cái tiêu cực vô thần thì vô phương, dù cho chúng ta là người khôn ngoan có trí tuệ hiểu nào đi nữa, nhưng nhẹ vì chúng ta chắc theo ác tà kiến như vậy, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin hành vi gì ác của họ quả báo, thì như vậy dù cái Đức Phật thuyết pháp chúng ta cũng không có đắc được đâu ạ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc qua cái đoạn kinh này nói về những cái sự kiện khi thời khi gì để hành phạm hạnh đó, thì chúng ta cần phải biết rằng cái câu mà nói rằng cái thơ mà nói là cái là phu khó thay là đưa là người, cái chân mắt trang chi người tăng khó giữ được mạng sống, cái chân sắc tham mắt của người tăng khó được nghe chánh pháp, và cái thơ của thầy Bụt Ba Đô khó là Phật ra đời, chỉ nổi cái bài kệ đó thôi. Chúng ta muốn hiểu được cái bài kể bốn điều khó đó là chúng ta phải xem chính cái sự kiện khi thở khi diệt này, không phải chuyện dễ. Đưa cái này mất cái kia, hay đưa cái kia mất cái này, thì chúng ta cũng bỏ lỡ cơ hội để nghe Phật pháp, để gặp Phật ra đời. Thầy thưa mọi người Phật tử, chúng ta bây giờ đó là chúng ta phải chuẩn bị trước. Sao gọi là chuẩn bị và chuẩn bị như thế nào? Ở đây là gì? Bởi vì chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ ngồi không được, chúng ta cầu nguyện Đức Phật được. Chúng ta phải cầu nguyện ban xin Đức Phật cứu độ cho mình, và chúng ta phải tạo cho mình cái thiện duyên với Đức Phật. Bây giờ chúng ta có bước để chúng ta chuẩn bị. Thứ nhất là như bây giờ làm sao người Phật tử chúng ta phải gieo duyên với Phật pháp, là chúng ta hàng ngày chúng ta thường niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, niệm tưởng ơn Đức Tam Bảo, chúng ta thiết tha, chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta kính trọng Đức Phật, thì chỉ như số Pháp Hoa Hằng Sanh Sanh Bất Thù Bất Chà Chà Đa Na Tam Bồ Đức Thế Tôn là một tinh túng tinh chánh kiến tri nên hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân siêu Phật Thế Tôn. Chúng ta thường suy nghĩ tới như thế, để chúng ta tập đi nghe pháp bằng cái sự cung kính và hiểu được giáo pháp. Chúng ta tập làm sao chúng ta có niềm tin để tăng chúng, nếu là thỉnh tăng các bậc A La Hán hay là các bậc A La Hán, các bậc Tư Đại Hàm, các bậc Tu Đà Vương, chúng ta có tâm quan hệ với các bậc thỉnh tăng thời Đức Phật, và chúng ta tập hành bóng của một cái vị sa môn, một vị xuất gia trong Phật pháp, chúng ta có tâm quan hỷ, thì khi mà chúng ta đã có tâm quan hỷ với Phật pháp tăng đó, bây giờ là thiện duyên để giúp cho chúng ta đời sau chúng ta kết duyên với Phật pháp. Còn ai bây giờ mà gặp các vị sư, các vị sư sãi, mình gặp mình ghét, mình chán, mình gặp sự Phật mình muốn đập phá, thì coi chừng là bỏ lỡ cái cơ hội trong tương lai. Dù có Đức Phật xuất hiện ở đời, tự nhiên mình giống như ngày cũng giống như mặt trời, chúng ta cũng giống như mặt trăng luôn luôn ở xa. Hãy ngày xuất hiện vào ban ngày thì chúng ta phải xuất hiện vào ban đêm, mặt trăng xuất hiện vào ban đêm chứ không thể gần được. Đó cũng bước thứ nhất là chúng ta phải gieo duyên với Phật pháp. Cái chuẩn bị thứ hai, cái chuẩn bị thứ hai là chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới, chúng ta không làm hại chúng sanh khác, không có đánh đập chúng sanh khác, nhất là chúng ta không bó với lời phỉ báng Phật pháp để đi, để chúng ta sanh ra vào cái thời kỳ Đức Phật không phải là người ngu biết, người tâm lòng, người thiểu trí. Nếu mà sanh được vào thời kỳ đó mà chúng ta đi, chúng ta đi, chúng ta tâm lòng, chúng ta là người bị bệnh thần kinh thì chúng ta thể nào nghe pháp được. Cho nên ở đây chúng ta phải chuẩn bị trước là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải biết giữ giới hạnh cho tốt đẹp, không làm hại đến sinh khác, để rồi chúng ta không có nhạo báng sinh sản, không có nhạo báng Phật pháp, để chúng ta không có những cái lời phỉ báng sửa sai kinh điển, vân vân, không có nói sai kinh điển. Bởi vì để mà khi mà cái điển Đức Phật dạy như thế này mà chúng ta cố gắng chúng ta nói lại cho người khác nghe, chúng ta sửa sai đi, đó là chúng ta phỉ báng Đức Phật, điều của Đức Phật. Không nói chúng ta nói có nói, còn Đức Phật này có thiết chúng ta nói là Đức Phật không thiết, đó là chúng ta phỉ báng Đức Phật. Nếu chúng ta làm như vậy thì đời sau chúng ta sanh ra là người thiện trí cực khổ, hay là bệnh bệnh thần kinh, loạn tâm, loạn tâm tụ trí, chúng ta cũng mất cơ hội. Cho nên phải chuẩn bị bước thứ hai. Bước thứ ba là người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta tu tập hàng ngày. Sư thường nhắc cho quý vị là để chúng ta có được cái chánh trí quan trọng. Để ngày xưa quý vị biết rằng các vị Việt kheo và Đức Phật, một đi với Đức Phật, Đức Phật này biết rằng những vị Việt kheo này trong thời quá khứ khi mà sanh ra làm người thường hay suy nghĩ về cái pháp vô thường. Để Đức Phật này thiết lên cái câu chuyện ngôn sắp bị Sankara Neja Vijaya Panya Pasteti Pindati Bukhi Mokhi Sukhiya. Nghe xong cái câu đó, nghe xong cái câu mà ai có thể tuệ thấy rõ pháp hành là vô thường sẽ hiện nhiên cái chỗ đó là con người đứng trước bàn. Nghe xong chiếc A-la-hán gì? Là một nhớ các vị bị khao khát. Đức Phật này biết rõ là trong quá khứ các vị đã từng quán được cái sự khổ, cho nên Đức Phật đã thiết cái câu pháp cú sape sankhara dukkha vijjara paññāya vibhakti thani pindati dukkhi samuppo sukhiya. Ai với trí tuệ quán thấy các hành các hữu vi là khổ sẽ yếu đi sự khổ đó là con đường đến niết bàn. Nghe trong các vị chỉ là hạn. Còn một số vị khác, số vị các tăng khác đi đến, Đức Phật biết các vị này trong đời quốc người đã thuần thuộc trong cái pháp quán vô ngã. Đức Phật đã thiết sape thamma nà pa ti vân vân, thì vị cũng chứng các vị cũng chứng ai là hạn quả. Thì như vậy đó, chỉ cần làm sao chúng ta trao dồi cái tính chi tiết thì chúng ta nhớ được đó, suy nghĩ lung tung, suy nghĩ bậy bạ, hay là chúng ta mê tín, chúng ta tin cái này tin cái kia, chúng ta tin sằng bậy, nghe người ta nói sai chúng ta cũng tin theo theo cái quá trình. Sau này chúng ta tập thời Đức Phật mà chúng ta ở lên ác tà kiến thì chúng ta để như mất cơ hội. Cho nên bây giờ chúng ta phải tin tu chánh khí trước cái đã, bằng cách là mỗi ngày quý vị chịu khó quán vô thường, quán khổ não và quán vô ngã đối với các Phật hữu vi. Thì khi mà quý vị lúc nào cũng tu tập quán các Pháp cũng như là vô thường, có sanh có diệt như là phù du là giả tạo, các Pháp vi là khổ vì cái gì có sanh diệt thời cái đó là khổ, rồi các Pháp là vô ngã bởi vì để cái gì vô thường khổ mà không theo ý muốn thì cái đó là Pháp vô ngã. Chúng ta cứ bán xét mỗi ngày như vậy thì chánh thì kiến sinh khởi, mà chúng ta quy tập chánh thì kiến nhiều như vậy sao Đức Phật nhìn mặt chúng ta là ngài biết rồi chúng sanh này trong thời quá khứ từng quán vô thường của các vô ngã đúng pháp, thì ngài chỉ cần khai thị cho chúng ta một bài kệ đó là chúng ta đã chứng a la hán. Cái điều rất là quan trọng như thế, chúng ta nghĩ rằng cái chuyện mình tập Phật là cái chuyện ô bây giờ đến thời kỳ đó ở Đức Phật phải xuất hiện là thuyết pháp, mình có tiền mua vé máy bay mình bay qua Ấn Độ nghe Đức Phật thuyết pháp không phải chuyện dễ đâu quý vị. Chúng ta bay qua bên kia mà chúng ta ngồi nghe pháp người ta nghe thì là quá, mà chúng ta ngồi chúng ta nghe ở cánh trời nó rất thì xem như là chúng ta mất cái cơ hội, nó là cơ hội kiếm thôi. Cho nên trường hợp thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng như thế. Và một cái bước thứ tư nữa là người Phật tử chúng ta mỗi khi mà tạo phước duyên gì đó, tạo tạo được cái phước thiện gì đó chúng ta niệm. Chúng ta phải có cái nghị lực tây chanh na răng với cái cách cái tiếng nghị vọng hàng dẫn dắt người. Chúng ta phải có cái nghị vọng. Nghị vọng như thế nào? Nghị cho phước tu tập được một cái niềm tin Phật Pháp, tu tập theo chánh pháp, nghị cho cái phước này làm duyên để trong tương lai, nếu hiện tại mình chưa đắc được quả, trong tương lai gặp Phật ra đời, con sẽ được sanh vào xứ trung ẩn, có chánh trí, làm thân người, được khỏe mạnh, được sáng suốt để nghe được Phật thuyết pháp và đắc đạo quả trong thời kỳ đó. Chúng ta phải nguyện mỗi ngày không biết gì. Chúng ta phải nguyện mỗi ngày, đừng có bỏ lỡ. Những việc theo bốn cái bước đó để có thể mở rộng là trong tương lai gặp cái thời kỳ Đức Phật Thích Tây Giác, sau thời kỳ Đức Phật Thích Ca đó, thì đến thời kỳ Đức Phật Thích Tây Giác xuất hiện ở xứ Cơ Mẫn, chúng ta có gì, chúng ta có cơ hội, hy vọng là chúng ta có cơ hội gặp được Đức Phật Thích Tây Giác, gặp được Đức Chánh Đẳng Thích Giác Thích Tây Giác để chúng ta đắc được đạo quả. Còn bây giờ chúng ta lơ là với Phật pháp thì coi chừng sau thì chúng ta mất cơ hội gặp thời kỳ Đức Phật Thích Tây Giác xuất hiện ở đời. Ngài đang thuyết pháp lúc đó chúng ta còn đang đi du lịch ở dưới địa ngục hay là khổ nhờ nghĩ xuất sanh ở Tu La thì không phước, hoặc là lúc đó chúng ta kẹt thì chúng ta đi du lịch ở trên cõi trời vô sắc gọi là phạm thiên vô sắc, tuổi thọ dài như vậy cũng vô phước, không đắc, không có cơ hội được. Hay là nhìn thời kỳ đó mà chúng ta sanh vào những xứ biên địa dân mong mang đi mùa rợ thì chúng ta cũng mất cơ hội để gặp Phật, hoặc là chúng ta sanh vào cái xứ trung tâm đi nữa nhưng mà chúng ta lại là người có ác tà kiến thì như vậy cũng vô phước. Còn hoặc là chúng ta sanh ra mặc dù chúng ta không có ác tà kiến nhưng mà chúng ta lại là người thiểu trí, là người có khuyết tật như tâm trí chúng ta cũng được vô phước, không có cơ hội. Còn nếu mà chúng ta không nguyện đó, đời sau chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng có chánh kiến, có trí tuệ, là người khỏe mạnh sanh tại xứ Trung Ấn và sanh hoài ở xứ Trung Ấn qua năm suốt tháng, lúc đó chưa phải là thời kỳ của Đức Phật này xuất hiện, ngày sanh ra ở đời để thuyết pháp. Chúng ta chờ đến mòn mỏi không thấy ngày thì chúng ta cũng không đạt được đạo quả gì cả. Cho nên ở đây đó, trong chích cái điều mà được gọi là Asana Asamaya Brahmacharya và tài giác, là chúng ta phải hiểu rằng đó là chính trường hợp phi thời phi địa, bỏ lỡ cơ hội để chúng ta gặp Phật và chúng ta sống phẩm hạnh đạt được đạo quả a la hán. Cái bài phát ra cái nội dung bài kinh ra nội dung là như vậy, và chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một vài điều, cũng có một vài chia sẻ với quý vị, mong là sau tất cả chúng ta trong tương lai chúng ta tránh được những cái điều, những cái sự kiện mà bỏ lỡ cơ hội này. Ngay bây giờ thì chúng ta phải tu những cái gì cần thiết để làm duyên gặp Phật ra đời, nghe Phật pháp hiểu và sống đời sống không hạnh. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Và bây giờ thì đã đến lúc Chư Tăng thảo luận trong bài học này. Xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính điều Phật cho buổi thảo luận hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, Đại Đức Minh Hạnh thượng tọa Phật Tăng, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Một lần nữa thay mặt đại chúng, con xin tri ân đến thời giảng vừa rồi của sư phụ Thích Siêu. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào thảo luận của bài học hôm nay. Trước tiên thì con thấy có thượng tọa Tân ở trong room. Con không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin lĩnh và sa thú. Con đã thấy bàn tay của thượng tọa rồi. Trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nói về những cái sự không may mắn. Và ngày hôm nay thì nói về những cái điều không may mắn của một số chúng sanh khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời mà không có cái cơ hội để được nghe pháp, hoặc là không có cơ hội được thấy Đức Phật. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ nêu lên vài cái trường hợp, ngoài cái trường hợp mà do cái nhân nào, do cái nguyên nhân nào mà những cái chúng sanh đó, tuy rằng hồi nãy đó thì đã nghe ở trong cái bài giảng của sư phụ Tự Siêu rồi, nhưng mà do cái chi pháp rất là nhiều, nên bây giờ muốn thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ nêu lại vài cái nguyên nhân, ngoài cái vài cái nguyên nhân mà nói về những cái chúng sanh đó do tạo cái nghiệp gì mà khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện mà không có được diện kiến Đức Phật, hoặc là không có cơ hội nghe pháp của Đức Phật để đắc được đạo quả mà vẫn cứ chìm ở trong khổ cảnh. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Thì Đức Phật Tính, cũng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Tề Siêu trình bày về chính cái nguyên nhân làm cho mình bỏ mất cái cơ hội lãnh hội giáo Phật cũng như là tu tập được giác ngộ đó. Thì chúng ta biết rằng cái cuộc tu của chúng ta đó nó là một cái chuỗi dài của nhiều kiếp mà chúng ta có tạo trữ, tức là chúng ta có tạo trữ thiện pháp, chúng ta có tu tập, có quân tu, thì chúng ta mới có thành cái duyên để hỗ trợ cho cái việc mà tiến đến giác ngộ. Cái việc mà ở trong đạo Phật của chúng ta đó là chúng ta tự quân tu hay tự nỗ lực lấy, mà muốn có được những điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải có cái sự nỗ lực rất nhiều, và phải nỗ lực một cách liên tục, có nghĩa là trong khoảng thời gian nào mình cũng phải nỗ lực thực hành thiện pháp, và trong mỗi kiếp nào mình cũng phải thực hành thiện pháp. Theo chúng tôi đó là cái nguyên nhân mà khi nãy thượng tọa Tề Siêu cũng có nói đó, nhưng mà cái này là cái ý riêng của chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điểm chính đáng nhất là mình có cái chánh kiến á, và cái chánh kiến mới là quan trọng. Bởi vì trước tiên là chúng ta phải có cái chánh kiến, một là chúng ta phải nhìn về cái nhân quả liên quan với cuộc sống, cuộc sống luân hồi sinh tử. Chúng ta có thân là do cái nghiệp của luân hồi, cho nên là chúng ta có trong đời sống này. Thì đã có thân ra đó thì mình có cảm nhận được cái khổ của cái thân năm quẩn này, mình mới có thể nhàm chán được. Còn mình đang thỏa thích trong thâm năng, thỏa thích trong trong nợ trong năm quẩn này đó thì mình chưa có thể nhàm chán được. Cho nên là mình phải có cái sự nhận ra trong cuộc đời này đó là có thân là phải khổ rồi. Mình có sinh ra trong một cái vai trò nào trong gia đình, trong một xã hội, trong một gia đình thì mình phải có chịu cái sự tương tác của sự khổ. Khổ mà mình có thể cảm nhận được nhất là già, bệnh, chết, nạn tai, kiếp họa, chưa có kể. Ví dụ như quý vị biết rằng bệnh nó là một cái điều mà chắc thật. Trong nhiều đời, nhiều kiếp xưa và nay đó, cái bệnh xưa kia thì chúng ta thấy là bệnh rất là đơn giản. Bây giờ nó nhiều cái chứng bệnh nó thật kỳ, thực tình nó rất là quái quâm. Quái quâm ở chỗ là cái chứng bệnh mà mình không thể nói được. Trước đây là với bằng tuổi ấy đó thì cái người đó chưa có chứng bệnh như vậy, mà bây giờ thì cái bệnh nó cũng diễn ra. Khi mà mình có nhận thức được cái cuộc sống, mình nhìn qua cái lăng kính của nghiệp báo luân hồi đó, thì như vậy là cái mà mình có nhận thức được, có nhận thức được bằng cái sự chánh kiến trong cuộc sống. Khi mà mình biết được cái nghiệp của đời trước tạo cho quả đời sống hiện tại này, và đời sống hiện tại này tạo cho cái quả của tương lai, như vậy thì mình cố gắng tránh những điều ác và cố thực hiện những điều thiện. Thì khi mà mình có cái chánh kiến, thứ nhất là mình có chánh kiến nhìn trên cái luật nghiệp báo luân hồi. Cái thứ hai đó là mình phải có cái chánh kiến nhìn về giá trị cái ân đức của Tam Bảo. Nếu như mà mình không có nhìn được cái ân đức của Tam Bảo, chúng ta thấy không, nếu như một người mà không gặp được Phật pháp thì e rằng cái tín ngưỡng của mình đó, rất là cái niềm tin của mình rất là hời hợt, niềm tin của mình rất là lệch lạc. Lệch lạc là ở chỗ là mình sẽ tin cái gì đó ngoài Tam Bảo. Ví dụ như là chúng tôi chỉ nói là một cái người ở trong một cái người Việt mà phổ thông nhất, không phải là những người Phật tử thuần thành, thì người ta sẽ tin vào cái điều khác. Thí dụ như họ tin vào ngày giờ hên xui, năm hạn hên xui, rồi họ tin vào có một cái ma lực gì đó. Tức là khi mà họ bệnh họ nghĩ rằng là do ai yếm, ai trù gì họ đó. Có người họ quan niệm vậy, quý vị. Dạ. Họ quan niệm là bệnh, khi mà bệnh là có một cái gì đó, ai yếm, ai trù, hoặc đi đâu á, lỡ đường, lỡ bước gì đó, bị ai quở phạt gì đó, cái đấng quân nào đó quở phạt. Họ rất lo sợ. Họ rất lo sợ. Mà điều đó cũng đâu có chắc thật đúng như vậy. Bệnh nó có những cái thể là đâu phải là điều gì cũng đều là do phi nhân hay là ma quỷ quỷ thần gì đó quở trách mình đâu. Mà bệnh là do bệnh, là có thể là do cơ thể của mình nó bị khiếm khuyết, bị bệnh tật thì của cơ thể mình, chứ đâu phải là hẳn như vậy. Nhưng mà họ vẫn tin cái điều đó, hoặc họ tin là hên xui, ngày này năm nọ nó hên, ngày này năm nọ nó xui, nó không được tốt, thì trong lòng của họ hoang mang. Thì chúng tôi nhìn chung á, là cái người mà không có cái niềm tin chính đáng ấy, thì họ phải có một cái niềm tin gì đó, mà niềm tin đó nó không đúng đắn, nó không đúng đắn, nó không có chính đáng. Do vậy mà họ vẫn tin được. Cho nên nó khác với một người Phật tử thuần thành, một người tu tập chân chánh. Mình tin nhân, tin quả, tin nghiệp rồi đó, tin tất cả những điều gì trên đời này đó, là mình tin được đúng sự thật. Thì không phải là mình tin một cách hời hợt, hay là tin không có căn cứ, không có cơ sở. Mà do vậy đó thì khi mà mình tin ở đức, tin ở nơi Tam Bảo, Phật là một bậc giác ngộ, pháp là một cái phương thức mà Phật dạy để chúng ta hành trì có được sự an vui. Nó có thể, pháp này có thể giúp cho chúng ta an vui ở đời sống hiện tại, đời sống tương lai và đời sống tối thượng. Như vậy thì mình tin pháp thì khi mà mình gặp những cái điều mà trắc trở, gặp những cái điều mà thử thách, gặp những cái sự trở ngại, thì chúng ta suy xét rằng đó có thể là do cái chướng nghiệp hay là do cái chướng duyên để làm cho chúng ta nó bị trở ngại, chúng ta có bị gặp nhiều cái trắc trở như vậy. Và do vậy thì chúng ta phải có cái trí tuệ suy xét trong mọi vấn đề, luôn luôn dùng trí tuệ suy xét trong mọi vấn đề. Mọi cái tình huống xảy ra, nó có thể là nhân gần, nhân xa, có thể là do nghiệp quá khứ, có thể là do đời sống hiện tại. Chúng ta tiếp cận, chúng ta tiếp cận với cái môi trường. Môi trường đó có thể là do vật thực tạo cho chúng ta bệnh, do thời tiết tạo cho chúng ta bệnh, do nghiệp tạo cho chúng ta bệnh, do tâm tạo cho chúng ta bệnh, vân vân. Thì khi chúng ta nhìn ở góc độ như vậy đó, thì chúng ta luôn luôn đặt cái đức tin của mình đối với Đức Phật, đối với giáo pháp của Phật, tức là lời dạy của Phật, và đối với sự thanh tịnh của tăng chúng. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái điểm tựa nào đi nữa, dù cuộc đời có bung ba, dù cuộc đời có trôi nổi đầy đầy mây đỏ đi nữa, thì cái phước của mình nó kém vậy thôi. Nhưng mà nếu như mà mình có cái niềm tin chính đáng rồi đó, thì dù muôn đời mình không có thể chối bỏ tam bảo được, thì cái điểm đó nó rất là quan trọng. Bởi vì đây á, khi mà mình có cái đức tin chính đáng rồi đó, thì tin ở nơi tam bảo, tin ở nơi nghiệp báo rồi đó, thì chúng ta không bao giờ, chúng ta luân hồi ở kiếp nào chúng ta cũng còn một chút gì đó gắn ở trong tâm mình nhớ đến ân đức của tam bảo. Chúng ta thấy không, có cái chỉ có ở trong kinh Pháp Cú có cái câu chuyện mà chàng thanh niên Mắt Thác Quân Đa Ly đó, con trai Kim Hoàng đó, thì chỉ có khởi cái niềm tin giờ phút lâm chung đối với Đức Phật thôi. Cậu trước khi lâm chung là khởi cái niềm tin đối với Đức Phật, cậu đã sanh về cái cảnh giới an lành rồi. Bởi cái lòng tin của cậu là lòng tin ở chỗ đó rất là tịnh tính, rất là tịnh tính. Cái thời điểm đó là cậu có niềm tin với Đức Phật một cách tuyệt đối, rất là tịnh tính. Cho nên là cậu sanh về cảnh giới an lành liền. Và đó cũng là cái nhân mà chúng ta thấy rằng cái chất liệu để kết nối cho mình giữa đời này và đời sau, mình luôn luôn gặp Phật Pháp, gặp Phật Pháp. Mà ở đó đó, chúng tôi nghĩ rằng mình có cái chánh kiến đối với nhân quả, liên quan suy xét và đối với đời sống hiện tại, vị lai và quá khứ đó. Và đồng thời mình luôn luôn có cái niềm tin đối với Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, thì đây là cái chất liệu kết nối cho mình đời sau mình có thể gặp được Phật Pháp, gặp được Phật Pháp. Cái thứ hai mà chúng tôi nghĩ rằng mình có tin không chưa đủ, mà mình cần phải có cái gì, có bồi bổ các cái công đức thiện sự, tức là mình phải có quân tu các cái thiện nghiệp, quân tu các cái thiện nghiệp. Cũng như là trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó, là ai dùng các cái hành lành để xóa mờ các ác nghiệp như trăng vượt lên mây che. Như vậy thì ở đời này đó, là mình phải cái ở trong Phật Pháp chúng tôi nghĩ rằng trong đạo Phật, Phật dạy đó là cái người mà muốn giải thoát được an lạc là cần phải tu tập. Cho nên khi mà mình đã có tu tập, có quân tu các cái thiện nghiệp đó, nó là cái sợi dây kết nối để hướng mình đến sự giải thoát an lạc thôi, chứ không cần phải ai vớt, ai cứu, ai nâng đỡ mình hết á. Mà mình có tu tập thiện pháp, tức là mình có hành pháp, thì mình được sự an vui, chứ không cần phải ai nâng đỡ mình, không cần phải mục đích tối cao nào đó giúp đỡ mình hay là rước mình vậy. Không cần phải rước, mà thiện pháp nó dắt dẫn mình đi. Và thiện pháp nó là cái chất liệu hay là sợi dây nối kết để cho mình, giúp cho mình an lạc ở đời này và đời sau. Ở trong đạo Phật á, là chúng ta nương tựa ở Phật, nương tựa ở Pháp, nương tựa ở Tăng, bằng cái là chúng ta khởi niềm tin, nghĩ đến cái ân đức của ba ngôi Tam Bảo mà thôi. Còn cái việc chính đáng á, là mình khi mà mình hiểu được cái ân đức đó rồi đó, mình cần phải quân tu những cái thiện nghiệp. Chứ mình không quân tu giống như là một người mà quý vị biết rằng tôi muốn đi xa mà tôi không có điều kiện, không có phương tiện, lấy gì mà tôi đi? Miệng thì mình nói mình đi, giống như là mình nói mình muốn giải thoát, muốn được an lạc, nhưng mà mình không có hành trì thì mình làm sao mình có cái có được cái sự an lạc, có được sự giải thoát được. Cũng như là giữa lý thuyết và thực hành á, thì cái mà mình hiểu, cái mà mình có được cái chánh tri kiến á, cái chánh tri kiến nhìn đúng với sự thật đó, đó là một lẽ. Cái mà chúng ta thực hành á, nó là một cái nhiên liệu giúp cho chúng ta, cái động cơ giúp cho chúng ta gắn kết gặp Phật pháp ở trong tương lai nữa. Và mình có thực hành hay có quân tu, nó trở thành một cái gọi trong Phật pháp gọi là thường cận y duyên thiện đó. Khi mà mình tạo thành cái thói quen tu tập như vậy đó, đời sau mình sanh lên mình gặp Phật pháp, nó là một điều gì đó làm cho chúng ta cảm thấy dễ mến, dễ thích, dễ gần gũi và dễ thực hành hơn, là do chúng ta đã quân tập từ ở đời quá khứ rồi. Chúng ta đã quen làm như vậy rồi, cho nên bây giờ là gặp Phật pháp, gặp Tam Bảo, cái tự động là chúng ta cảm thấy có cái thiện cảm à, chúng ta cảm thấy muốn gần gũi nè, chúng ta cảm thấy muốn thực hành Trong khi có những người gặp Phật pháp thì quảnh mặt quay lưng, thậm chí chưa có những người gặp Phật pháp á, nó là một họ, đối với họ là một cái gì đó ghét dơ, khinh bỉ. Có những người như vậy gặp Đức Phật họ khinh bỉ. Mà chúng sanh á, có nhiều nghiệp, nhiều cái nghiệp khác nhau lắm. Chúng ta thấy là có một số người đó là đập vỡ tượng Phật bằng cách này cách nọ để đập vỡ, và cũng không có tin có luân hồi, có đời trước đời sau, cũng không tin có thiện nghiệp ác nghiệp gì hết đó. Thiện nghiệp cũng không mang gì cho, mang đến cho họ được an lạc gì, họ tin như vậy. Và ác nghiệp cũng không phải dẫn đến họ phải đau khổ ở hiện tại hay tương lai gì, họ không tin như vậy. Cho nên là họ mặc tình cho cái cuộc đời này, rồi mặc tình cho cái sự gì, cái đời sống mà bị cuốn hút trong cái suy tư mà gọi là lệch lạc, gọi là tà kiến ấy. Nó làm cho họ cuốn quần quay cuồng ở trong cái xu hướng của pháp bất thiện, xu hướng của pháp bất thiện, chi thổi của pháp bất thiện, thì cái đó là cái căn lành nó không có. Những người như vậy đó là cái căn lành không có, thì đừng có nói là đời sau mình có thể gặp Phật pháp được. Đời này mình không tu thì không có kết quả, không có quân tu thì không có thể kết gắn được ở đời sau. Đời sau mình có tái sanh lên tiếp nữa thì mình, cái người mà không có quân tu, không có có cái chánh kiến đối với nhân quả nghiệp báo Tam Bảo đó, với đồ nhìn đúng với sự thật và không thực hành thiện pháp, thì đời sau chưa chắc họ gặp Phật pháp là họ quan hỷ, họ thân cận, họ thực hành được, mà họ có thể quảnh mặt quay lưng đối với Tam Bảo. Họ có thể là quý vị còn nghe được không ạ? Alo, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, có lẽ là gặp trục trặc. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái duyên của đời này và đời sau nó rất là quan trọng. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng nó có rất là nhiều duyên, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có hai cái duyên. Thứ nhất là mình nên có cái chánh tri kiến, nhìn đúng với sự thật, nhìn đúng với sự thật. Cái thứ hai là trong mỗi thời điểm, trong mỗi lúc ở kiếp hiện tại này, mình nên thực hành những cái thiện pháp để trở thành một cái chất liệu kết nối cho mình. Đời sau mình gặp Phật pháp mình quan hỷ, gặp Phật pháp mình thực hành một cách dễ dàng, và đối với Tam Bảo mình có cái niềm tin, mình thích, mình gắn kết. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy, tỷ kheo thích pháp, mến pháp, tâm tư suy niệm pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Khi mà mình có quan hỷ, mình có thích, mình có mến thì mình mới gắn bó, gắn kết được. Và chính vì vậy mình mới có được cái sự lợi ích rất là lớn ở đời này và đời sau. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính á, thì chúng tôi xin dạy có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Dạ, kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ sa thứ lành thai chúng con, thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tăng. Dạ con chưa thấy đại đức Pháp Tính đưa tay, con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi trở lại. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi trở lại. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ đại đức Pháp Tăng đã trả lời xong câu hỏi rồi.
Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không?
Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ bây giờ chúng con hết nghe được đại đức Pháp Tính nữa rồi. Dạ con thấy là đại đức Pháp Tính đang gặp trở ngại với cái đường nét. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi điện khuyết cho đại đức Pháp Tính. Chừng nào đại đức Pháp Tính ổn định rồi đại đức Pháp Tính sẽ trở lại. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, quý vị có nghe rõ chưa? Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay đường nét của đại đức Phật Tính gặp trục trặc. Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ nghe được. Bây giờ thì do đại đức Phật Tính bị trục trặc cho nên trong thời gian này chúng tôi xin được điện thuyết á. Khi nào mà đại đức Phật Tính trở vô thì tỉnh đại đức Phật Tính điều họp dự. Dạ, thấy có thượng tọa Pháp Đăng vào trong rơm mà không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? thấy có tường tọt không? Đang không biết là tường tọt có nghe được không ạ? À, quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? À, rõ. Dạ, cảm ơn tường tọt. À, hôm nay học đến những cái điều kiện nguyên nhân để mình bỏ mất cái cơ hội giác ngộ giáo pháp hay là tu tập thiền pháp đó, thì xin hỏi tu tập pháp đăng là trong cái đời sống tu tập của mình thì cái điều mà thí dụ như chúng ta biết rằng là trong ba cái hạnh hạnh tu đó, hạnh tu về đức tin, hạnh tu về tinh tấn và hạnh tu về trí tuệ đó, thì cả ba cái hạnh này đó thì với một người mà tu tập á, là mình nên mình thực hành một là một trong những cái đức hạnh gì thôi hay sao, tức là một đức hạnh hoặc là hạnh đức tin hoặc là hạnh trí tuệ hoặc là hạnh tinh tấn, hay là trong những cái đời sống tu tập như thế này nè, mình có thể là tu tập cả ba cái hạnh đó luôn, có đức tin, có tinh tấn, có trí tuệ. Điều này đó nó có thể là rõ ràng là chúng ta thực hành trong vòng một trong một kiếp cũng được, hay là chúng ta có thể là làm một việc gì đó, hay là một hoặc là tu hành đức tin, hoặc là tu hành tinh tấn, hoặc là tu hành trí tuệ, để chúng ta có được cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình, hoặc là cái nhân lành để mà mình gặp Phật pháp sau này. Kính thỉnh đại đức tu tập pháp đang quan nghĩ thảo luận dùm, không biết là tường tọa có nghe được không ạ? À? Kính thỉnh tường tọa.
Alo. Hello. Hello. Quý vị nghe được tốt rồi. Giờ không thấy cái nít đâu, không có cầm nít mà thấy cái nít cầm nít để khổ ghê. Biết sao mà cầm đúng thì được, phải cầm được hay cầm không được. À, trong câu hỏi của đức đạo pháp tăng thì nói rằng một cái người có duyên thì tu hành đức tinh tinh tấn hay trí tuệ, mình tu Phật như thế nào để có duyên để gặp đức Phật tương lai, có phải cái câu hỏi như vậy không vậy? Tại vì do mới nghe thì chút xíu rồi té rồi cái chạy vô lại, có phải cái câu hỏi của đạo pháp tăng vậy không? Nếu mà quý vị nào nghe phải nghe đúng vậy thì cho biết một cách. Thì quý vị biết rằng đối với tất cả chúng ta là tu tập đó, thì thời gian tu tập đó thì tương đối là cũng rất là dài. Nhưng mà tất cả những cái thiện nghiệp mà mình tu tập đó thì mình phải có một cái lời nguyện. Chính cái lời nguyện đó nó sẽ nhân duyên để cho mình gặp được, mình tái sanh trong cái thời gian mình có Phật pháp. Không sanh làm ngã quỷ, không sanh làm súc sanh, không sanh làm những người điên khùng, hoặc là không sanh là những người trong gia đình tà kiến, hoặc là không sanh vào những thứ biên địa, những cái thứ xa xôi, những cái thứ ngoài chỗ Đức Phật có mặt. Thì chỉ khi nào chúng ta có một cái lời nguyện, một cái lời nguyện mà các thiện nghiệp chúng ta cúng dường với chúng ta do cái phước to lớn đó, thì mình có một cái lời nguyện. Và nếu mình có lời nguyện thì mình có sanh bằng thiên thiên, thì mình cũng thấy được những cái điều mà đặc biệt khi mà Đức Phật xuất hiện á, khi mà Đức Bồ Tát này lâm phàm, hay là khi mà Ngài thành Phật thì có những cái hiện tượng đặc biệt, rất là đặc biệt. Và chúng ta thường nghe là có luồng hào quang từ nhân loại mà tới của trời sắp cứu cánh hoặc là cứu địa ngục để báo rằng có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ra đời. Với cái lời nguyện đó thì có thể những cái thiện nghiệp và lời nguyện nó sẽ làm cho chúng ta là cái nhân duyên để chúng ta đến với Đức Phật. Hoặc là chúng ta nguyện, nếu mà mình có tâm làm người thì chư thiên, những cái thân hữu hay là những bạn hữu hay là những bạn Phật tu của chúng ta mà tâm làm chư thiên thì hãy mách bảo chúng ta biết vì mắt mắt bảo chúng ta biết thì chúng ta có thể đi tập đức Phật. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện như là hai cái vị thiện nam nó cũng điều đầu tiên y tam bảo đó, y nhị bảo đó, thì cũng là do cái quyến thuộc của kim thiên, hay là chúng ta thấy ông ba hí giá, hay là những người họ do cái thân quyến của họ hoặc là do bạn đạo đồng tu mà sao mà họ sanh làm kim thiên thì họ biết có đức Phật ra đời thì họ lại khích lệ chúng ta đi đến đức Phật. Thì chính cái điều đó là một cái lời nguyện, một cái lời nguyện mà chúng ta muốn đặt được đức Phật, nên nó chúng ta mới mới có duyên để sanh trong cái thời kỳ hoặc sanh trong cái tú xứ hay là trong nó sanh trong cái Phật lực, cái Phật lực, có nghĩa là chúng ta thấy như là nếu chúng ta sanh làm tiên thiên như là Phạm Thiên Bát Cá, chúng ta duyên với Phật thì cũng tới độ, hoặc là vợ to lâu cá, hoặc là vợ to hung tàn bạo ngược, nhưng mà vì có duyên với đức Phật này cũng rất đến nhiệt độ. Alo, quý vị thấy có quý vị thấy chúng ta nói cái gì còn nghe không quý vị? Bữa hôm nay thì cái đường truyền này nó cũng rất là bất bền, thành ra chúng ta cũng rất là sợ không biết mình nói là mình nghe nói cho quý vị nghe. Thành ra trong câu hỏi của mình đã bất tâm thì chúng ta xin trả lời quý vị là chúng ta làm những cái chuyện gì công đức lớn, ví dụ chúng ta xây chùa hoặc chúng ta cúng dường là tứ phương tăng, hay là chúng ta cúng dường đến chư tăng. Chúng ta tạo những cái thiện nghiệp mà tác ý đến chư tăng, nghĩa là mình gặp được chỗ nào có chư tăng thì mình tác ý cũng dường, hoặc là chúng ta tập tu thiền quán hay thiền chỉ là những cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì Đức Phật không còn, nhưng mà chúng ta thực hành cái lời dạy đó là chúng ta có tự luyện tập cho mình có cái tâm lành, cái quả lành, cái nhân duyên lành. Ví dụ chúng ta thực hành thiền quán hay thiền chỉ rồi đó, thì chúng ta cũng có duyên để gặp Đức Phật. Bởi vì khi mà cái lời dạy của Đức Phật mà Đức ban hành đó, thì chúng ta thực hành. Có nhiều khi chúng ta thấy như là Đức Vua Quốc Sa Tý đó, ở dưới đó mình rất là một người xuất gia nhưng mà không biết Đức Phật, không biết Đức Phật nhưng mà nghe hát rồi thì hiểu đây là vị chánh đẳng nhất giác. Chính cái thời khắc hồi đó đã làm cho Đức Vua Quốc Sa Tý đã trở thành vị thánh A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng một cái phước lành nó làm cái nhân duyên, một cái phước lành nó là một phép màu.
Dạ hết nghe là thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa Quan Hỷ, nếu thượng tọa nghe được thì thượng tọa Quan Hỷ cầm mic lại vì trục trặc nữa rồi. Quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Mình xin cho hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều, hy vọng là thượng tọa Pháp Đăng nghe được. Quý vị có thấy thượng tọa Pháp Đăng trở vô chưa? Rồi rất nét rồi, không thấy mic ở trong. Ai dạ không biết là đại đức Phật Tính có nghe được không, đại đức Phật Tính? Dạ đại đức Phật Tính có nghe được không ạ? Xin cho hỏi là Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Quý vị có nghe được tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, mà sao Đại Đức Phật Tính không nghe được? Xin cho hỏi là Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Dạ Đức Phật Tính cũng không nghe được. Dạ xin cho hỏi là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được chưa? Có nghe được không ạ? Dạ dạ, nhưng mà hiện bây giờ có nghe được không? Dạ, thượng tọa đã báo là đã trả lời xong cái câu vừa rồi rồi. Sa thú là kính tri ân thượng tọa rất nhiều. Bây giờ tính hỏi cái câu nữa để thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận dùm. Không biết là thượng tọa có đang có nghe được không ạ? À? Quý vị biết rằng là mình thoát là có khi nó cũng trục trặc như vậy đó, mình phải kham nhẫn, còn không kham nhẫn cũng không được. Lúc cái vị này nói nghe được, nhưng mà lúc cái vị khác nói nghe không được đó. Dạ, con thấy có thượng tọa Tề Siêu vào rồi, con hy vọng là thượng tọa sẽ nghe được. Con xin thỉnh thượng tọa quan điểm thảo luận gì mình con nè. Rồi thượng tọa cũng đã bị té nữa rồi, cũng không thấy nhức luôn. Cái gì còn thấy nick của thượng tọa Tề Siêu ở trong Zoom không ạ? Sao hôm nay lạ quá. Lần lượt ra đi hết rồi. Dạ xin cho hỏi là Đạo Pháp Đăng có nghe được không ạ? Thấy nhất của Thượng Đạo còn ở trong nhất trong trong dân nè, không biết là Thượng Đạo có nghe được không. Còn của mình chúng tôi à, thôi giờ bây giờ quý vị có nghe tiếng của chúng tôi được không ạ? Nãy giờ nó hỏi tới hỏi lui đó, không biết là các vị có nghe được không, nghe rõ hả? Thôi chúng tôi xin được chia sẻ đi, nhưng bây giờ đi tìm vị nào cũng rất là khó. Thì chúng tôi xin được chia sẻ ở đây đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng Phật Pháp đó, là một cái điều mà ở trong mỗi chúng ta, tức là cái người mà mỗi người giống như cái câu mà người Việt mình có một cái câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Và trong Phật Pháp thì Đức Phật Ngài dạy rằng là chính mình tự nương tựa lấy mình, và tự mình khéo điều phục mình, và mình cũng không phải là nương tựa các điều phục. Ở đây đó là mình biết tu tập cũng như là biết có quân tu. Mình có quân tu nhiều hay là quân tu ít đó, thì mỗi chúng ta có được cái sự lợi ích khác nhau. Cho nên là đời sống luân hồi của chúng ta đó là do nghiệp và phiền não. Nó dãy đầy như vậy, cho nên là chúng ta còn luân hồi. Khi thì chúng ta sanh lại làm người, có khi thì chúng ta sanh lại làm trời. Cái may mắn là chúng ta gặp được Phật Pháp đó là cái may mắn, chứ lỡ như Đức Phật mà ra đời mà chúng ta sanh là vào trong cảnh giới khổ thì rõ ràng là không thể chúng ta có được cái lợi ích gì hết. Bởi vì bốn cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula đó, những chúng sinh đó có tâm thiện nhưng mà không thể tu tập được. Tâm thiện có thể sanh khởi nhưng mà không thể thực hiện được các cái tâm thiện. Như vậy thì chúng sinh sanh vào cảnh giới khổ là chịu cái quả khổ. Còn ngược lại, nếu mà sanh cảnh giới an lành á, mà nếu như thời mà Đức Phật ra đời mà chúng ta sanh vào phạm thiên vô sắc, hay hoặc là phạm sanh vào phạm thiên cõi vô tưởng, tức là có sắc mà không có tâm, thì chúng ta cũng không gặp được Phật Pháp. Theo trong chú giải thì chúng ta sanh lại làm người đó là cái may mắn lắm quý vị. Dạ, cái may mắn nhất cho chúng ta. Mặc dù là cõi nhân loại của chúng ta đó là một cái cõi mà so với là các vật cảnh giới chư thiên á, thì chúng ta không có phước bằng với các cảnh giới chư thiên. Nhưng mà cõi nhân loại của chúng ta là cái cõi mà chư Phật toàn giác thường chọn cõi Ta Bà, cõi người, cõi nhân loại của chúng ta để ra đời mà giá quá. Bởi vì sao? Bởi vì cái cõi nhân loại của chúng ta đó có khổ, có vui, có hạnh phúc, có đau khổ, nó đầy đủ hết. Vì có hạnh phúc cho nên chúng ta cũng biết được những cái hạnh phúc. Hạnh phúc là chúng ta đang được có cái may mắn hơn những cái cảnh giới khổ. Và có đau khổ là chúng ta còn phải chịu sự sanh già, bệnh chết, nạn tai, đối khác, tất cả những điều đó nó đều diễn ra ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên là cái cõi của chúng có cái khổ đó, đó chúng ta mới nhận thức được, nhận thức được. Còn cảnh giới chư thiên họ không phải, họ là những ký sinh mà sinh quá sanh, cho nên chúng sanh đó đó không có cái cảnh khổ như chúng ta là thai sanh. Ừ. Sanh về cảnh giới chư thiên là để hưởng phước, cho nên họ không có chứng kiến cái cảnh già bệnh chết nạn tai như chúng ta đâu. Do vậy họ không có thể nhận thức được sự khổ. Mà cái nhận thức được sự khổ á, cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì các bậc thánh linh văn á, cũng từ cái sự giác ngộ nhận thức được sự khổ của nguyên nhân sự sanh đến khổ, sanh ra khổ. Cũng như là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật này nói về tứ đế đó, bốn sự thật đó, thì cái điều đó nó rất là quan trọng, nó rất là cốt lõi. Sau này giáo pháp có triển khai như thế nào thì cũng không thể ngoài ngoài cái điều đó. Cho nên là với cái đời sống mà tu tập của mình á, chúng ta biết được những cái điều liên quan với cái cuộc sống. Và vì vậy đó cho nên là mình phải tận dụng cái thân làm người, tận dụng cái thân làm người. Khi có thân người á, ở trong chú giải thích cho chúng ta biết, chúng ta sinh lại làm người, chúng ta có nhiều cái lợi điểm hơn chúng sinh khác, lợi điểm hơn chúng sinh ở các cõi cảnh giới chư thiên nè. Thí dụ như chúng ta nghe thường Bà Tề Siêu giảng khi nãy, lỡ như mình sinh ở trong cõi phạm tiên vô sắc, mình cũng không thể nghe Phật pháp để mình giác ngộ. Mà bậc thanh văn á thì phải nghe Phật pháp, tu hành theo Phật lời dạy của Phật mới giác ngộ được. Bậc thanh văn là phải như vậy. Hoặc là chúng ta sanh trong cảnh giới khổ thì chúng ta không thể giác ngộ được. Chúng ta sanh lại làm người á thì chúng ta có những cái lợi điểm. Cái thứ nhất á là cõi nhân loại của chúng ta có cái chánh niệm hơn các chúng sinh khác. Ví dụ như chúng ta sanh về cõi trời phạm thiên này, trừ cõi trời dục giới dư đó, như tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma quá là thiên, thì chúng ta do hưởng phước cho nên cái việc mà chánh niệm của chúng ta nó không có bằng. Bởi vì hưởng phước đó là cái cảnh xa hoa, xa hoa ở cõi trời, muốn cái gì được cái đó, cho nên tạo cho cái tâm của người những chúng sinh đó nó không có cái sự định tĩnh được, không có cái sự chánh niệm được. Cho nên cái cõi nhân loại của mình nó có được một cái lợi điểm đó, đó là mình có chánh niệm hơn các cái cảnh giới khác. Cái thứ hai nữa đó là cái cõi nhân loại của chúng ta đó có được cái sự quyết tâm, quyết tâm. Mình quyết tâm được thì mình sẽ cố gắng làm được. Vì có cái sự quyết tâm đó đó, cho nên là các bậc mà như Đức Phật của chúng ta mới phát nguyện thành Phật trong tương lai đó, cho nên là Ngài mới tu tập và giác ngộ được. Cái quyết tâm đó nó là cái điều kiện dắt dẫn, dắt dẫn cái vị hành giả đã tu tập để hướng đến giác ngộ. Giống như cái sự chí nguyện trong pháp độ ba la mật này, thì Atithana ba la mi, đó là cái sự chí nguyện. Nhờ cái chí nguyện đó có cái quyết tâm mà vị đó thực hành cái đời sống phạm hạnh được. Còn nếu không có cái quyết tâm thì không thể thực hành. Đó, cái lợi điểm này đó là chúng sanh nhân loại á, ở cõi ta bà á, nhân loại đó có nhiều cái lợi điểm hơn các chúng sanh ở cõi phạm thiên, ở cõi được giới vui. Như vậy thì cái đó là cái lợi điểm mà cõi nhân loại chúng ta có. Chúng tôi xin hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thấy im ru à, không có biết là quý vị có nghe được không. Như vậy thì cái cõi nhân loại của chúng ta nó có cái thứ nữa là chúng ta có khổ, có vui á, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thức được cái cuộc sống, dễ dàng mà tu tập cái đời sống phạm hạnh, dễ dàng tu tập cái con đời sống phạm hạnh. Cho nên là chúng tôi có nhớ ở trong kinh Pháp Cú, ở bề kệ nguyên Pháp Cú số 53, Đức Phật Ngài dạy rằng: như từ những đống hoa nhiều tràn hoa được làm, Cũng vậy, thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Chúng ta sanh lại là người bao nhiêu kiếp đó, thì chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Thì mỗi một kiếp chúng ta sanh lại là người đó, là một cái những cái cành hoa, chúng ta kết thành cái tràng hoa. Nhiều cành hoa kết thành một cái tràng hoa. Như vậy thì cái tràng hoa đó là cái hữu dụng, hữu dụng cho cái đời sống tu tập phạm hạnh của mình. Cho nên là chúng ta thấy tại sao các cái bậc mà toàn giác á, phát nguyện lớn, luân hồi dài hơn các cái bậc thinh văn. Các bậc thinh văn á, thì tu tập trọn vẹn thì chỉ 100.000 đại kiếp mà thôi. Nhưng mà các bậc mà phát nguyện toàn giác đó, là Phật toàn giác như Đức Phật Gotama của chúng ta, hay Đức Phật Sakyamuni, hoặc là Đức Phật Metta sau này, và là chư Phật quá khứ cũng vậy, Đức Phật Kassapa vân vân, thì các ngài cũng phải trải qua nhiều kiếp. Theo trong đi bát quan sát thì các ngài giải thích cho chúng ta biết đó, là phải trải qua hạnh mà tu về trí tuệ cũng phải 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp sau khi mà đã được thọ ký. Còn cái việc mà tu về đức tin á, là phải trải qua 8 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì tu về tinh tấn cũng phải trải qua 16 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Ở đây có nghĩa là cái việc mà tu về hạnh trí tuệ đó, thì vẫn là cái thời gian mau hơn. Nhưng mà mau hơn á, thì chúng ta thấy rằng cũng phải trải qua hết 4 A tăng kỳ hoặc 8 A tăng kỳ và 100.000 và 16 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Như vậy thì thời gian rất là dài để giác ngộ thành Phật chánh đẳng chánh giác được. Cho nên là chúng ta có cái thân người rất là quý, rất là quý. Như vậy thì ở lúc nào mà mình có được cái thân người đó, thì mình tận dụng cái thân người này để mà mình tu tập thiện pháp. Như là Đức Phật ngày dài ở Thệ Ngôn Pháp Cú số 53 mà nãy chúng tôi vừa nhắc chúng ta tận dụng cái thân này, mỗi cái thân này xem như là một cành hoa, để chúng ta kết thành cái tràng hoa đó hữu dụng cho cái đời sống phạm hạnh của mình, và sẽ làm nhân để dắt dẫn hướng đến giải thoát trong tương lai. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, liên quan đến cái bài học hôm nay đó mà Thượng Tọa Thiện Sư đã giảng khi nãy, nói đến những cái điều kiện mà chúng ta, những cái thuận lợi chúng ta có được, và những cái điều mà chúng ta không có thuận lợi. Ví dụ như chúng ta sanh vào cái cảnh giới khổ, hoặc là chúng ta không sanh vào ở trong cái vùng trung tâm văn hóa, trung tâm Phật có Phật pháp, hay hoặc là chúng ta không gặp được bậc thiện trí, hoặc là chúng ta không gặp được Phật pháp. Đó là cái điều mà không may bất hạnh cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta mà sanh gặp Phật pháp, gặp Phật, mà gặp Phật á, thì chúng ta phải có duyên, là có tu tập, có quân tập từ nhiều kiếp quá khứ. Cho nên bây giờ gặp Phật pháp thì chúng ta quan hỷ, đón nhận những lời dạy của Phật, chúng ta thực hành nó được cái sự lợi ích đó. Thì liên quan đến bài học hôm nay, chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ cùng với đại chúng. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy cái thời gian cũng còn ít phút nữa thôi, thì xin chấm dứt cái bài học ở đây. Bây giờ thì mình đi chờ chúng tôi một chút coi xem coi có cái bản tin hay không. Cái bản tin để chúng tôi giới thiệu luôn cái bản tin. Cái bản tin Phật giáo số 3151 do Như Quang biên dịch đó. Bản tin này nói đến Phật tử quá khích ở Tích Lan đe dọa phóng viên BBC và nhà báo Hồi giáo. Bản tin này được trình bày đến quý ngài đọc của Phật tử Lan Dân Nguyệt. Kính mời cô Nguyệt lên đọc bản tin lần này.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3151 dường như quan dịch. Phật tử quốc khích Tích Lan đe dọa phóng viên BBC và nhà báo Hồi giáo. Colombo, Sri Lanka, ngày 18 tháng 2 2013, phóng viên đài BBC tại Tích Lan, ông Howland, cho biết ông và đồng nghiệp bị đe dọa trong khi đang quay phim cuộc biểu tình của các Phật tử Sinhala quốc khích được tổ chức Pudubala Sina tại Mahagama. nhóm Phật tử Buddhabala Sena đã biểu tình tại Mahagarat để kêu gọi xóa bỏ giấy phép halal cho thực phẩm và yêu cầu các thương gia cho đến ngày 31 tháng 3 hãy dẹp bỏ các thực phẩm được chứng nhận halal trong các cửa hiệu. Khi chúng tôi vừa hoàn tất buổi quay phim, ba thành viên BBC chúng tôi và một tài xế bị đe dọa bởi bạo lực của một số thành viên hơn 20 thanh niên, bảo chúng tôi phải đi ngay. Một vài cảnh sát đến nơi và chứng kiến các đồng nghiệp Tích Lan bị mắng nhiếc bằng ngôn ngữ của họ, và họ là kẻ phản bội, và buộc tội họ là ngoại lai, làm việc cho kẻ chủ mua ngoại quốc, làm việc cho kẻ chủ mua ngoại quốc chống lại Tích Lan, Howland nói. Những biểu tình viên đã đe dọa nhà báo và toán lý tin của ông và khuyến cáo họ không được trở lại nơi này. Một phóng viên của tờ Nawamini Muslim cũng bị hành hung bởi quần chúng và giao ông cho cảnh sát tại Maharajagama. Cảnh sát đã giữ ông cho đến 8:30 tối trước khi phóng thích ông. Chính phủ Tích Lan và cơ sở truyền giáo Hồi giáo đã lặp đi lặp lại rằng giấy phép Halal là do các thương gia tự nguyện và chỉ cần thiết khi Tích Lan xuất cảng thực phẩm đến các quốc gia châu Âu, Trung Đông và Nam Á. Tổng thống cũng đã khuyên các nhóm Phật giáo cực đoan không nên khởi xướng bạo động và bất hòa cho cộng đồng. Bản tin đến đây đã kết thúc. Còn tin tình Đức Phật tìm trở lại năm một bức thời gian.
Dạ, Sa Thu kính cảm ơn cô Nguyệt đã đọc cho bản tin này và cũng cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin hôm nay. Ngày mai chúng ta có cái bài học là chính thứ đệ trú do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng cho bài học hôm nay, ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức, kính chào tạm biệt toàn thể đại chúng quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị luôn luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Dạ sa thú lành thay. Chúng con kính thỉnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân và quý chư tôn Thiền Đức Tăng Ni đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thank you.